Việt Nam muốn có thêm vũ khí để tự vệ trước Trung Quốc. Việt Nam đang đàm phán với các nhà thầu quân sự Mỹ và châu Âu để mua về máy bay phản lực chiến đấu, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái, hầu tăng cường khả năng phòng không trước thế lấn lướt ngày càng hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters ngày 5 tháng 6 dẫn các nguồn tin biết rõ về các cuộc đàm phán này cho hay, các cuộc thương lượng trước đây chưa từng được tiết lộ có liên quan tới nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển, hãng Eurofighter của châu Âu, chi nhánh quốc phòng của tập đoàn Airbus, tập đoàn Lockheed Martin và công ty Boeing của Mỹ. Các nguồn tin vừa kể nói rằng các nhà thầu quốc phòng này trong những tháng gần đây đã thực hiện nhiều chuyến đi Việt Nam để thảo luận nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào sắp tới. Các nguồn tin này đều không muốn nêu danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề. Và một số trong đó cho biết là các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Một nhà thầu quốc phòng Tây Phương nói với Reuters rằng Hà Nội muốn hiện đại hóa không lực qua việc thay thế hơn 100 máy bay chiến đấu của Nga MiG-21 đã cũ kỹ, trong khi muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Moscow về vũ khí. Nguồn tin này được Reuters dẫn lời nói rằng Việt Nam tỏ ý muốn giảm lệ thuộc vào Nga. Quan hệ tăng tiến với Mỹ và châu Âu sẽ giúp họ thực hiện được việc đó. Việt Nam đã đặt mua thêm khoảng 10 chiếc Sukhoi Su-30 của Nga để tăng cường cho hạm đội Sukhoi Su-27, Su-30 cũ hơn. Sau khi đã tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp kilo do Nga sản xuất, Hà Nội đang chờ nhận thêm 3 chiếc nữa trong hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la thỏa thuận hồi năm 2009. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn mua các máy bay do thám không người lái của các nhà thầu quân sự châu Á và Tây Phương. Nâng cấp không lực sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, trong nỗ lực củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền hải phận, không phận và lãnh thổ trước sức bành trướng không khoan nhượng từ Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Việt Nam hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cam kết ngân khoảng 18 triệu đô la giúp Hà Nội mua các tàu tuần duyên của Hoa Kỳ. Nếu Việt Nam tậu được các sản phẩm quốc phòng từ hãng Lockheed Martin hay Boeing, thì đó sẽ là các thỏa thuận đáng kể nhất liên quan tới các công ty Mỹ kể từ tháng 10 tới nay, khi Washington bắt đầu nới lỏng một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương lâu nay đối với Hà Nội. Giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang căng thẳng và các chính sách chủ quyền gây hấn của Bắc Kinh, Việt Nam muốn được Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội, điều mà Washington luôn đặt trọng tâm hàng đầu trong mối bàn giao Việt-Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ, quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ về nhân quyền nhấn mạnh, Mỹ chỉ mới dỡ bỏ một phần rất nhỏ trong lệnh cấm vận này, và khả năng Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm vũ khí cho Việt Nam thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào tiến bộ nhân quyền từ Hà Nội. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền dân chủ lao động, ông Tom Malinowski.
Chúng tôi đã nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ, cung cấp cho Việt Nam các món hàng nhỏ có liên hệ tới an ninh hàng hải. Dĩ nhiên chưa phải là một thỏa thuận toàn diện, nhưng chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Việc bán vũ khí cho Việt Nam có liên hệ tới nhân quyền của Hà Nội. Nhân quyền là cầu nối đưa tới mối quan hệ mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam. Mối quan hệ mà đôi bên có thể có và mong muốn có được. Còn lại là các công tác khó khăn tìm cách từng bước tiến tới đích đến đó.
Các công ty Lockheed Martin, Saab, Eurofighter và Airbus đều từ chối bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc thương lượng mua bán vũ khí với Việt Nam. Trong một email gửi Reuters, công ty Boeing không bình luận chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng họ tin là khả năng sản xuất các quân cụ tình báo do thám giám sát của họ có thể đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân sự của Việt Nam. Ngân sách quân sự Việt Nam là bí mật quốc gia. Nhưng thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, trong năm 2013, Việt Nam đã chi 3,4 tỷ đô la cho quốc phòng, tức là cao hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Dựa vào số thiết bị quân sự Việt Nam đã tậu về trong những năm gần đây, giới phân tích tin rằng chi tiêu quốc phòng của Việt Nam trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Bộ Quốc phòng Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters liên quan tới thông tin mới được tiết lộ hôm nay. Trong số các máy bay Việt Nam đang thương lượng để mua về, có phản lực cơ chiến đấu Gripen Y thế hệ thứ tư và máy bay hai động cơ tua bin cánh quạt 340 hay 2000 thích hợp cho công tác tuần tra biển của công ty Saab Thụy Điển cùng các hệ thống cảnh báo sớm. Reuters dẫn các nguồn tin khác nhau cho hay Việt Nam đã mở các cuộc thương lượng về các máy bay chiến đấu Typhoon do nhà thầu Eurofighter sản xuất và về các máy bay FA-50 do công ty Lockheed cùng phát triển với hãng Korea Aerospace Industry của Hàn Quốc. Một nguồn tin khác nói rằng hãng Boeing muốn bán cho Việt Nam các máy bay hải giám với công nghệ máy bay giám sát B-8 Poseidon không có khả năng chống tàu ngầm. Hãng sản xuất quốc phòng Airbus Defence đã trao đổi với Việt Nam về việc cung cấp các hệ thống tuần tra biển và cảnh báo sớm trên chiếc C-295, trong khi công ty Airbus Helicopters cũng đã có các cuộc đàm phán sơ khởi với quân đội Việt Nam. Dù trông đợi một mối quan hệ gần gũi hơn với quốc gia cựu thù Hoa Kỳ, Việt Nam không muốn làm phật lòng nước láng giềng xâm lăng phương Bắc là Trung Quốc. Theo giới phân tích, Hà Nội đang tìm kiếm một phương thức cân bằng dần dần, từng bước. Trung Quốc chưa bình luận về các diễn tiến này, nhưng sau khi Hà Nội loan báo là sắp mở tour du lịch ra Trường Sa trong tháng này, thì Bắc Kinh ngày hôm nay lên tiếng tố cáo đây là hành động xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Trong khi đó, từ cuối năm 2012, các công ty du lịch của Trung Quốc đã tổ chức các tour ra đảo Phú Lâm khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa quản lý hành chính các đảo có tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc yêu cầu Mỹ hạ nhiệt ở Biển Đông. Trung Quốc yêu cầu Mỹ có hành động thực tế hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 5 tháng 6 dẫn phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong cuộc phỏng vấn với đài CNN một ngày trước đó, nói rằng Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ thôi có lời nói và hành động ép buộc chống lại Trung Quốc trong vấn đề này. Đại sứ Trung Quốc đề cập tới những lời kêu gọi của Mỹ đề nghị Bắc Kinh ngưng các hoạt động lấp biển lấy đất trong khu vực, cùng những lời tuyên bố của Washington rằng sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay quân sự Mỹ di chuyển ngang qua các đảo và các bãi đá, nơi mà Trung Quốc đang cho xây dựng các cơ sở, chủ yếu là dân sự. Bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai nước Mỹ-Trung xuất phát từ vấn đề Biển Đông, đại sứ Trung Quốc nói ông tin là đôi bên sẽ không đi tới đối đầu trong vấn đề này. Ông Thôi Thiên Khải nói, tôi nghĩ hai nước không nên để vấn đề đơn lẻ này chiếm ưu thế nghị trình làm việc song phương. Cho nên tôi không tin là hai bên sẽ đi tới đối đầu và xung đột chỉ vì vấn đề này. Ông Thôi Thiên Khải cũng bác tố cáo của Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang thay đổi nguyên trạng Biển Đông, viện dẫn các hành động xây dựng tương tự mà các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực đã tiến hành trước đó. Đại sứ Trung Quốc nói, tôi nghĩ nguyên trạng Biển Đông đã bị thay đổi bởi các nước khác từ lâu, lâu lắm rồi. Những gì chúng tôi đang làm là khôi phục lại nguyên trạng vốn dĩ của nó. Cho nên không có lý do gì để các nước đưa ra các tố cáo như thế đối với Trung Quốc. Đại diện của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng các hoạt động của họ ở Biển Đông hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ các mục đích dân sự. Ông Thôi nói thêm rằng các cơ sở Trung Quốc đang xây dựng chủ yếu sẽ hỗ trợ tàu bè của Trung Quốc và của các nước. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao này cũng thừa nhận là Trung Quốc có một số cơ sở quốc phòng tại đây. Ông Thôi Thiên Khải nói, dĩ nhiên chúng tôi có một số cơ sở quốc phòng ngoài đó, nhưng chỉ để tự vệ. Ngược lại, đại sứ Trung Quốc cũng chỉ trích việc Washington tiếp tục phái máy bay do thám quân sự ra khu vực để thăm dò các hoạt động của Bắc Kinh, và nói rằng đó là đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có ý định lập vùng nhận dạng phòng không ADIS ở Biển Đông hay không, ông Thôi nhấn mạnh, Bắc Kinh có quyền làm như vậy, nhưng sẽ làm điều này dựa trên đánh giá tình hình và sẽ làm một cách cẩn trọng. Đại sứ Thôi cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ là nước đầu tiên lập vùng ADIS và hiện có trên 20 nước đã làm như vậy. Đại sứ Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng lợi ích chung giữa hai nước Mỹ-Trung sẽ vượt xa những bất đồng và đôi bên sẽ có thể hợp tác trong nhiều vấn đề. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương hôm 22 tháng 5 cảnh cáo Trung Quốc chớ thách thức hải quân Mỹ ở Biển Đông, sau tin cho hay là máy bay săn ngầm hiện đại P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bị Hải quân Trung Quốc xua đuổi khi bay tuần tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang có hoạt động xây dựng. Ông Daniel Russell khẳng định các chuyến bay tuần của Mỹ ở Biển Đông là hợp pháp vì trong không phận quốc tế. Ngũ Giác Đài đã loan báo đang tính tới việc gửi tàu chiến và máy bay do thám vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Biển Đông.